31 tháng Giêng ngày 581 kính gửi ông Tám. Ở nhà vừa nhận được sáng nay đường và gạo, ông Tám gửi qua IMEX. Xin có lời kính đa tạ ông Tám. Bên Hồng Kông cũng có đánh qua hôm 16 tháng Giêng ngày 581. Ca điện chín báo thường đồ ông Tám gửi Airfam. Đồ đến nay chưa đến nhưng chắc cũng sắp có. Xin cảm ơn ông Tám gửi cho rất nhiều. Cũng nhờ thầy trợ cho ngũ hành nên tuổi này cũng được dồi dào đầy đủ, không thiếu thốn về vật chất trong hoàn cảnh cha bé không làm gì ra tiền để đủ nhu cầu tối thiểu của vật chất. Thôi thì xin hết lòng đa tạ thầy, xin luôn cố gắng tu để khỏi khổ lòng thầy dạy dỗ bấy lâu. Xin kính chào ông Tám, nay kính mời hộ và nghe. Montreal ngày 3 tháng 3 năm 1981, kính gửi anh chị ạ. Nhận được thơ của anh chị để ngày 31 tháng Giêng ngày 1981, được biết anh chị đã nhận quà đầy đủ, tiếp tục sẽ có quà. Bây giờ, chỉ là tu, ngấm ngấm lạnh lạnh rồi, tu rồi, đâu cũng vào đây. Ăn rồi, vui sướng vơ bút bê ao mốc về, công tử hương về, cạo đẹp khi trời nay tê độ, học quảng quang chiêu. Chi không mê, càng tu càng rõ mình quê cảnh trời, thứ đẹp chưa về đến nơi, chiếc vô thực phẩm của trời, nơi nào cũng có, khơ gợi tình, nhớ thương quê cảnh của mình, tình thương vô tận tâm linh hợp hòa, các nơi quy hội lâm qua, chi khôn nhân loại trang hòa tình thương, tâm người sáng suốt như gương, mở đường tiến hóa khai được thương yêu, nhớ thương là nhớ nhau nhiều. Cốt trời ao Phật suy yếu đời đời, bình tâm thanh thản chẳng rời, nhìn chính chữ tiên đời đời không phai, kính thư luôn suy ạ.
Thành phố Hồ Chí Minh, Minh ngày 6 tháng 7 năm 1951, kính thưa ông Tám. Chúng con vừa nhận được gói thuốc của ông Tám nhờ hãng Pharmaselect Incorporation gửi cho. Chúng con xin cảm ơn ông Tám rất nhiều khi nhận được giấy báo có gói bưu phẩm từ Canada gửi qua. Chúng con rất ngạc nhiên vì không biết do ai gửi cho, ngay cả khi ra lãnh ở bưu điện cũng vẫn không được biết rõ tên người gửi. Về đến nhà xem ở ngoài bao giấy mới biết đó là quà của ông Tám. Chúng con rất mừng và rất cảm động vì trong số cả trăm bạn đạo khắp nơi mà ông Tám vẫn nghĩ đến chúng con mà cho quà thì là một niềm an ủi rất lớn vậy. Theo giấy kê khai ngày 26 tháng 3 năm 1981 của hãng Pharmaselect thì trong gói quà còn có một chai Chifomicin 250mg 100 viên, một chai Ampicillin 500mg 100 viên, một chai Tetracycline 250mg 100 viên, một hộp sô cô la thép 100mg 5 chai, một hộp Lasix 4mg. Nhưng rất tiếc là hãng này đã gửi trong một bao giấy dày chứ không có hộp cắt tông, nên bao giấy đã bị rách và người ta đã lấy mất một cái chai Ambisley. Đó là chai thuốc đáng giá nhất, hiện nay có thể bán được 600 đồng. Chúng con xin nói để ông Tám biết và dặn hãng đó nên rút kinh nghiệm, lần sau nếu có giữ gửi cho ai nên dùng thuốc trong hộp cạc tông cứng, mặc dù tiền cước có đắt hơn một chút vì nặng hơn, nhưng tránh được sự mất mát vì bao giấy dày không chịu đựng được sự lên cần của các chai và hộp thuốc bên trong nên bị rách cả. Hồi tháng 4 81, chúng con cũng có gửi thư qua thăm ông Tám. Không biết ông Tám có nhận được không? Chúng con hy vọng lá thư đó đã không bị thất lạc. Trong thư ấy, chúng con có nói chuyện gia đình chú Ngầu đã bán nhà và dự định đi khu kinh tế mới cùng với một số bạn đạo. Nhưng việc ấy không thành, gần đây chú Ngầu có đến chơi, cho chúng con biết ý định đó đã thất bại và nhiều bạn đạo cũng đau khổ lắm. Chú Ngầu có cho chúng con đọc một thư của ông Tám dạy rằng ở đâu cũng là sống và đã tu thì được tính và đã tính thì được tu. Tất cả chúng con đều lấy đó là một bài học. Gia đình chú Ngầu bây giờ phải đi ở nhờ, nghe nói cũng cực khổ lắm. Riêng chú Ngầu thì vẫn bình tĩnh và chấp nhận hoàn cảnh. Đã lâu chúng con cũng không nhận được thư của gia đình. Thì khi ở California, dạo này ông Tám có sang thăm các bạn đạo bên đó không? Thỉnh thoảng chúng con cũng được xem hình ông Tám qua gia đình các bạn đạo gỡ về và thấy ông Tám càng trẻ ra. Bà Tám và cô Tuyết có được mạnh giỏi không? Xin ông Tám cho chúng con gửi lời thăm bà Tám, cô Tuyết, gia đình anh chị em và các bạn đạo khác. Gia đình chúng con vẫn được như thường và đang chờ. Xin giấy xuất cảnh, chúng con vẫn tiếp tục công phu và vẫn có tự tu tự tiến. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng thấy nhớ ông Tám và các bạn đạo nhiều. Thì khi còn đi thiền đường thì nhờ điển của ông Tám và các bạn đạo nên việc công phu cũng có phần được dễ dàng và tiến nhanh hơn. Chúng con xin kính chúc ông Tám và gia đình được mạnh giỏi luôn và gặp nhiều may mắn, cho chúng con gửi lời thăm các bạn đạo và chúc vạn sự tốt lành, kinh thư và nước tài.
Montreal ngày 1 tháng 10 năm 1981, kinh gửi anh chị Tài. Vui nhận được thơ anh chị đã báo cho biết rằng anh chị đã nhận được quà của tôi, rất tiếc vì lòng tham của con người đã xé ra và lấy những món thuốc quý giá. Không phải riêng một mình anh mà tất cả các bạn đạo các nơi tôi đã gửi quà tặng đều báo cáo mất những món hàng mất tiền, nhưng mà món hàng rẻ tiền thì còn nguyên. Chuyện đó là lòng tham của con người phải có, nhưng mà tôi cũng đã báo cáo cho Phật Ma Select và Phật Ma Select biết rằng phải sửa đổi cái bao bì cho cẩn thận hơn, thì từ đó về sau họ đã đổi cắt tông như anh đã nói. Kỳ nay tôi đi Hoa Kỳ du thuyết trên 3 tháng và chấn chỉnh tâm thần của mọi người ở hải ngoại đều lâm vào tình trạng như quê hương đau khổ. Mọi người bây giờ đã ý thức được và đã chịu tự tu tự tiến. Ở xứ người luôn luôn có những sự lo âu và phải làm mới có sự sống. Và thời tiết cũng không chế luôn hành động của con người và tư tưởng của con người. Cho nên ở hải ngoại không phải là được dịch sung sướng đâu. Mọi người phải lo làm mới có ăn, rất khổ, tâm linh một ngày một xa xúc, đạo đức mất luôn. Vì vậy mà tôi phát tâm đi vào quanh thế giới thuyết giảng cho mọi người thức tâm về với căn bản của chính mình và biết rõ rằng nguyên lai của chúng ta bởi Thượng Đế, bởi đấng vô cùng đã tạo cho chúng ta một linh hồn sáng suốt. Cho nên ngày nay chúng ta phải vun bồi, phải tu bổ sửa chữa để vun bồi sự sáng suốt đó để trở về với vô cùng vô tận. Hồn chúng ta là bất diệt, cơ thể của chúng ta là tạm mà thôi. Những việc làm của mọi người hiện tại ở khắp thế giới đều là hướng ngoại, không thấy hướng nội, thành ra sự đau khổ dồn dập vào nội tâm rất nhiều. Chính anh là người đã được cải tạo, tôi cũng là người đã được cải tạo. Chúng ta thông cảm nhau và hiểu rõ mọi người phải tu sửa, quyết tâm phải tu sửa mới thấy rõ con đường tiến hóa của nội thức. Cho nên ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được, ở nơi nào chúng ta cũng thực hiện được tình thương. Sự thật thà là quý giá, cho nên càng ngày càng lớn, càng tu càng cải tạo và đi đời cải tạo, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta nguyên lai bởi một điểm linh quang sáng suốt, rồi chúng ta phải vun bồi điểm đó mà để trở về với nguyên căn đại hội bài trên. Việc đó chính bản thân tôi đã thực hiện và đã chấp nhận. Sau khi được cải tạo, lại được đi kinh tế mới, sống cảnh bơ vơ đối với mặt phạt, nhưng mà chắc phải trở về với căn bản. Lúc nào tôi cũng quan hệ và chấp nhận trong tình cảnh đó, cho nên ngày nay tôi được ra đây cũng là trong tình trạng lo tu bổ sửa chữa để tiến hóa, chứ không phải ra đây để hưởng thụ, không phải ra đây để chiêm công, nhưng vì tình cảnh bắt buộc và bề trên đã đưa gỡ tôi và gia đình tôi ra đây để ảnh hưởng mọi người và để cho mọi người thấy rõ rằng ta là Thượng Đế, ta là Phật, ta là ma quỷ, tất cả đều trong ta mà ra. Nếu chúng ta không lặp lại cặp tự, không bao giờ thấy ta ở đâu. Cho nên chúng ta tu để lặp lại cặp tự và sống trong lễ sống đương nhiên phải có sự sống. Thì ở đâu chúng ta cũng có sự sống. Tôi đã khuyên chú Ngầu và các bạn phải bình tĩnh tu trong cái cảnh được giải nghiệp hiện tại ở Việt Nam. Thì mỗi người sẽ được thăng hoa và tâm thức chúng ta sẽ đóng góp cho nhân quật tiến hóa và ảnh hưởng cho tất cả nhân loại ở tương lai. Nhưng mà những người ấy phản lại thì phải gặp phải những bài học nặng hơn hiện tại. Những bài học đó cũng là trong cái cơ tiến hóa sau cuộc giải đại này càng ý thức rõ sự sai lầm của chính mình và trở về với căn bản thăng hoa tâm thức. Thì tôi thiết tưởng mọi người cũng sẽ tự khôi phục ở tương lai, không có gì khó khăn. Trong cảnh khó của chú Ngầu hiện tại, nhưng cảnh đó tôi đã và đang chấp nhận. Với tuổi quá 50, đi tới xứ người, muốn kiếm một chén cơm cũng khó lắm. Không phải dễ đâu, không ai sử dụng mình, nhưng mà với tình thương và đạo đức, mình đã tự xây dựng. Sự sống tâm nếp sống vẫn tiến hóa, không phải vật chất có thể cứu mình được, nhưng mà tâm linh mới có thể cứu mình. Học nhẫn để thực hiện từ bi là điều chánh giác, vì vậy ở hoàn cảnh nào cũng sống. Ngày nay tôi đang ở đây, nhưng mà ngày mai đi đâu đi nữa thì cũng vậy đó thôi. Vì ông trời chưa sập, tôi đã nói năm 1974, chính anh cũng còn nhớ câu nói của tôi, còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Thì cứ giữ đó mà khắp thế giới chúng ta sẽ được đi và sẽ chứng kiến mọi điều dở hay của quả địa cầu hiện tại. Nhưng mà tâm thức chúng ta luôn luôn trong xây dựng bình thản tiến hóa, thanh tịnh là duy nhất. Cho nên phải thiền để lặp lại trật tự và gặp thái phần thanh tịnh, vun bộ thanh tịnh để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Chính anh là người đã làm điều đó, cũng như tôi. Không biết nói gì hơn, chúng ta đồng hành trong cuộc hành hương hiện tại tại thế. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ tương ngộ một nơi vinh quang và tốt đẹp hơn. Xin chúc anh chị và các cháu được vui vẻ, tinh thư, lương khí hạnh.
Sài Gòn ngày 14 tháng 6 năm 1981, xin gửi ông Tám thân mến. Đã hai lần nhận được thuốc ông Tám gửi về cho. Thật, gia đình tôi rất vui là ông Tám còn nhớ đến vợ chồng tôi. Cho nên nỗi vui đó không thể nào tả hết, và cũng mong mỏi ngày nào đó được cùng gặp lại như xưa. Riêng tôi là ngày đêm vẫn cố gắng công phu để sớm đạt được kết quả nhẹ nhàng, và cũng mong ông Tám thường xuyên trở về chỉ điểm thêm để dìu dắt anh em sau này. Tất cả lòng thành kính mến của tôi đối với ông Tám, chúc ông Tám luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thân mến chào ông Tám, Mai Ngọc Pháp. Sau đây gia đình tôi hỏi thăm bà Tám và cháu Tiết lúc này ra sao. Bà Tám vẫn khỏe mạnh mập mạp hơn xưa, trong và Châu Tiết có làm việc gì chưa? Bà xã tôi hỏi thăm bà Tám và bà Tám gửi thơ cho bà vui vì nhớ bà Tám lắm. Trên tháng nay chúng tôi về Sài Gòn tạm trú đỡ ở Chợ Lớn, nhà của chị Út tôi để xin việc làm ăn, chứ ở bà Rịa không làm gì được hết, cứ xuất ra không, chẳng có gì lợi vô để sống. Lại nữa, có lệnh chính phủ trả nhà lại cho nhân dân, nên tôi cũng đang lo nhà ở Nguyễn Biểu và cũng có chỗ hỏi để mua. Nhưng theo sự hiểu biết của ông Tám, có nên bán hay là không, vậy nhờ ông Tám cho ý kiến thế nào? Quý thư chúc ông Tám, bà Tám và cháu Kiệt được vàng an. Montreal ngày 1 tháng 10 năm 1981, kính gửi anh chị hai. Vui nhận được thơ anh chị đề ngày 14 tháng 6 năm 1981, tôi rất mừng biết được anh chị đã nhận được quà tôi gửi về. Biết được anh chị sẽ nhận lại nhà thì tôi thấy tạm thời nên. Nếu nhận được thì cứ giữ nhà hơn là bán, rồi lần lượt mọi công việc nhà nước sẽ phát triển vào tương lai, sẽ khai triển lại thương mại đối với ngoại quốc theo chương trình đã hoạch định. Còn về phần tôi, vẫn tiếp tục trên con đường thuyết giảng. Vừa rồi tôi đã đi Hoa Kỳ trên 3 tháng và để giảng khắp các nơi để lập lại trật tự cho mọi người thấy rõ căn bản của chính họ. Họ là con của Thượng Đế và chính họ cũng là Thượng Đế. Nếu họ không dùng thanh tịnh để gánh vác mọi sự trở ngại hiện tại, tâm linh họ sẽ bị mất mát, tiêu tan. Cho nên mọi người đã ý thức rõ trách nhiệm của chính mình. Và ở tương lai thì mọi người thức tỉnh và lo tu tiến, chấp nhận trong hoàn cảnh sống hiện tại. Được tuy ở chế độ tự do buôn bán, bươi chảy, nhưng không dễ gì. Vì sao? Vì trình độ mà thôi. Không dễ gì mà sống, không dễ gì mà có một căn nhà. Còn khó khăn hơn Việt Nam nhiều lắm. Cho nên mọi người ý thức được hoàn cảnh sẵn có của chính mình, cho nên phải giữ để tiến. Nếu chúng ta có biết tu là đại phước, như anh xem quá trình của tôi, bao nhiêu sự bi đát đau khổ dồn dập trong những ngày sắp rời khỏi Việt Nam, chuyện này tôi biết anh chị cũng đã rõ. Nhưng rồi với sự dẻo dai tu luyện, chấp nhận mất cơ hoạt cảnh nào tại thế, sau sự đau khổ là gì, chúng ta biết được cảnh đời đời bất diệt. Chính những vị lãnh đạo tinh thần đã tu đã thành, như Đức Thích Ca Sư Tri chẳng hạn, những nhà cách mạng hiện tại chẳng hạn, cũng vậy, chấp nhận sự khổ mà đem lại sự hạnh phúc cho nội tâm. Vì đó chúng ta có những gương lệnh đại phước đức mới biết được cái nguyên lý của tu hành, lấy thanh tịnh lập chánh, cho nên mọi sự việc do ta mà ra, cho nên phải hiểu sự sai lầm của chính mình mới tiến giải, mới sửa chữa nổi. Còn đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ chúng ta tiến nổi. Cho nên cái hoàn cảnh xây dựng của Thượng Đế cũng như một người cha đối với một người con, muốn con nên phải cho roi cho vọt, phải ở trong khổ mới tiến, thì chúng ta đã nếm qua rồi. Mỗi người Việt Nam đã nếm ở hải ngoại cũng như ở quốc nội, đang thực hiện tình thương và đạo đức, gắn hàng lại sự thương yêu đã đổ vỡ và để trở về với một khối vinh quang tốt đẹp ở tương lai. Mỗi người ra đây phải ý thức rõ và cố gắng học hành để học lại văn minh và trật tự, rồi trở lại sống với mảnh đất trật tự thường như xây dựng. Cho nên dù tính chất của người Việt Nam đi khắp thế giới thì nữa, rốt cuộc tâm người vẫn ở xứ sở, không bao giờ ra quê hương. Những gương lành chúng ta đã thấy, vậy thì phải bình tâm tu để tiến giải. Không có cái gì quý hơn là cái căn bản tu luyện từ đạt. Cho nên phải cố gắng thực hiện cái thiện được những gì chúng ta đã mong muốn và những gì chúng ta đã thưa với Đạo Phật. Để thực hiện và để rõ hoàn cảnh những nợ nần mà chúng ta đã thiếu nợ cả các hôn vũ trụ từ bao nhiêu kiếp. Chỉ có tu mới trả hết, không tu bổ sửa chữa không bao giờ ý thức được và trả hết được. Cho nên ngày hôm nay tôi và gia đình tôi vẫn trong hành trình tu luyện. Cháu Tiết gần đây đã kết hôn mà có chồng, theo chồng sống riêng, còn bà Tám vẫn sống với tôi. Lúc này bà Tám lo tu tịnh, mỗi đêm đều lo tu thiền và biết ăn năn hối cải và biết con đường tu này là chân chánh. Gần đây bà có đi qua kiệt và cũng thấy rõ đạo hữu những sự khao khát và những sự thực hành đã đem lại kết quả cho mọi người. Cho nên mọi người được vui mừng đón tiếp tôi và vui vẻ phân giải trong hành trình học hỏi. Tôi thấy chuyện công phu tu hành của chúng ta không bao giờ bị hoang phí và tình thương của chúng ta không bao giờ mất và sức mẻ như chúng ta ý thức trong thanh định. Xin chúc anh chị và các cháu vui vẻ giữ lấy nhịp tim để tiến qua hồn ta là bất diệt. Ở đây bà Tám có vào vài câu, chị hai nhớ chị mỗi đêm phải tu, chị có tu không, tôi vẫn khỏe và mong gặp lại bà Tám.
Quỳnh Sơn, bức tâm thư từ quê hương đất Cái Răng, 30 tháng 5 1982, thầy kính yêu. Đầu hàng con có đôi lời tâm sự cùng thầy. Là con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng sanh ra khỏi bến mê, để về hiệp nhất cùng cha. Kính thưa thầy, con đã nhận được thơ của thầy đề ngày 12 Tây Thăng Giêng 82. Con xin cảm ơn thầy đã dành ít thời gian để biên thơ cho con và sau khi xem qua, con rất cảm động và lời lẽ trong thơ sẽ giúp con một phần thức tỉnh để trở về với chính mình hơn. Thầy nói rất đúng. Chỉ có nhẫn là xong chuyện, nhịn sẽ nhục, nhục rồi sẽ nhã, nhã rồi thì hết nhục. Thưa thầy, như trong thơ trước con đã kể rõ hoàn cảnh khổ tâm của con, và xem thơ này xin thầy giúp đỡ con một vài phương tiện để hỗ trợ về mặt tinh thần. Con xin cảm tạ thầy, và con xin quyết tâm tinh tấn hành tam công, công phu, công quả, công trình. Tam công cộng lại đắc thành quả cao, cửa thiền sớm tối dồn trao sửa mình. Thầy giúp con không trả cho thầy, nhưng con sẽ trả cho người khác thầy ơi. Con thấy chúng sanh đau khổ cứ lặn ngục trong bể khổ, mà chúng sanh không thấy, cứ vui cười hả hê, cứ tranh giành, cứ dùng mọi thủ đoạn gian xảo, cấu xé lẫn nhau, miễn là được miếng mồi ngon. Là dù trước hoàn cảnh ấy, những người Phật tử đã thức giác rồi, rất đau lòng và thương tâm, nhưng khổ nỗi những người Phật tử ấy không đủ tài để mà dìu dắt chúng ra khỏi rừng mê, thôi thì trở về chính mình hơn để lo chức tu cho có thanh điển để hóa giải cho chúng sanh. Nhưng thầy ơi, thấy nó khổ con chịu không nổi, cứ như vậy mà con động loạn, xin thầy giải cho con được tận. Và đây là những điều con nhờ thầy giúp đỡ, thuốc đau bao tử, tại chứng bệnh đau thương hàn nhức răng một cái đồng hồ reo, vì con ở trong ruộng, tối không biết giờ hết. Đó là những điều con rất cần, thiết xin thầy hiểu cho hoàn cảnh của con, đang gặp nhiều khó khăn. Cuối thơ con cũng xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, để tế độ cho chúng sanh và chỉ rõ con đường, nơi mà họ đã ra đi từ dạo ấy, vì vui quá cho nên quên đường về. Con của thầy Quỳnh Sơn.
Christon ngày 6 tháng 9 năm 1982, Quỳnh Sơn con. Thầy đã nhận được thơ con viết ngày 30 tháng 5 năm 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu trên 7 tháng nay, để thức tỉnh chúng sanh sớm trở về với Thượng Đế và quê xưa chung cũ. Đến giữa tháng 9 này mới trở về đến Canada. Vào chùa, tu học. Chữ hòa, biết ta, biết họ, biết cha trên trời, hùng tâm dũng chí hợp thờ, dưỡng thận thanh khi, xây đời dưỡng xây. Pháp luân thường chuyển hàng ngày, lưu ly Phật chuyển thân này, trị cho, dù cho thế xác dày dò, biết hồn, biết vía mà biết lo cho mình. Trời chưa bị sập, vẫn linh giúp đời tiến qua rõ tình giả chân. Việt Nam khai triển quy quần, thượng quân thanh giới mà rõ ơn Phật trời, tu thờ giải tỏa học thờ, chẳng cần vật chất đúng thờ dạy tu. Trong ta trật tự giao du, lấy không làm đích mà đắp bù tình thương. Thích Ca trước đã gieo gương, ngài tu trong khổ mở đường chung sanh. Nằm trong nguyên lý thực hành, chẳng cần dời dắt vẫn thành chân như. Thế gian mê chấp vui cười, tu thờ thức giác người người như nhau. Thầy nay vẫn khổ đổi trao, muôn màu như một trước sau dung hòa. Còn trời, còn đất, còn ta thai bình trực sẵn. Về nhà hở vui, đường về phải luyện rèn tôi quân bình tâm thức an vui đời đời. Một lòng một dạ chơ rời, biển thanh an dưỡng mà lập đời tăng nhân. Con nên tự xét tự phân, trong kinh có sẵn mở tầm cảm giáo. Bên trong sáng suốt thở nào, không chui, không sửa, không rửa làm sao đạt thành. Duyên lành đã đến thanh thanh, sông nơi linh địa mà thực hành đến nơi. Đang lo quét dọn y trợ lập nơi thanh địa mà lập đời thượng quân. Tu hành hồn vía treo sơn, thức tâm tự giác mà không hờn giận ai. Thương ta, Thượng Đế thương hoài, ngài không bỏ phê, ngày ngày sửa sai. Biết mình, biết họ lập đài, do mình, do họ ngày ngày tiến lên. Thầy Lương Sĩ Hạ.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 12 năm 1981, Trung tâm Thầy. Trung quan hùng quang lạnh. Theo địa chỉ Hương Ngọc Việt đã nhận được tất cả thuốc do Thầy gửi đến cho chúng con. Có quà trong tay chúng con mừng vì trong lúc hàng bị eo hẹp mà được Thầy tận tình lo lắng cho chúng con như vậy. Nhưng mà Thầy ơi, sau tìm ngoài không thấy một lời, một chữ nào hơn ngoài địa chỉ của Thầy thôi. Nhắc nhớ bên Thầy trong nước mắt tha thiết của con, liền với niềm tin tự trong con sống và làm theo lời Thầy dạy. Giờ đây trước hiện tình của con Hương Ngọc Hùng, con còn ôm ấp mãi mãi lý tưởng ban đầu cũng như nhắc nhở và hướng về Thầy tâm nhớ thương và làm theo lời Thầy dạy. Thưa Thầy, liệu con có làm đúng theo lời Thầy dạy chưa, và con phải làm gì cho được việc hơn nữa trong cố gắng hiện thời của con? Hương Ngọc Hùng chính bạn. Maria ngày 28 tháng Giêng năm 1912, Hùng con. Thư con gửi đến đề ngày 2 tháng 12 năm 1981. Được biết con vẫn nung nấu ý chí tu hành. Hiện tại con đang sống trong cuộc đời thấp nhất và tình thương lại vươn cao nhất. Con mới thấy rõ sức mạnh của Thượng Đế là thanh tịnh và sáng suốt. Trong không nó có cái có, mà trong có nó lại không. Biết được hồn bất diệt của sự tiến hóa đương nhiên phải có. Con nên ghi trong cảnh được làm chủ một thể xác tinh vi do cha trời ân ban, mà được biết phần hồn là vô cùng tận. Được như lấy phần thanh điểm hòa tan với mọi trạng thái, tức là định. Sự công bằng của ngài là ban cho mọi giới một hơi hít vô và thở ra đồng đều trong chu trình tiến hóa của mọi cá nhân. Nhưng người đời không sao thấy được than khổ và tự tạo khổ mà không hay. Hạnh phúc thanh tịnh và sáng suốt đang chuyển hóa khắp cả không vũ trụ. Thiền để tự đạt, thiền để nhận lấy món quà tinh vi của Thượng Đế ăn ban. Chúc con vui vẻ. Tại được 18 tháng 3 năm 2, Thầy sẽ rời khỏi Maria và trở về Canada. Vào ngày 3 tháng 12 năm 1981, kính thăm tiên sinh, hôm nay tôi thành kính viết thư này gửi đến hầu kính thăm tiên sinh và toàn thể gia đình bổn quân của tiên sinh và tất cả đạo hữu ở Pháp đang được sự hướng dẫn của ngài trên con đường thiền đạo vô vi. Tôi và gia đình thành kính dâng lên tiên sinh tâm lòng thành kính tri ân đã nghĩ đến gia đình tôi mà nhớ gửi quà bằng đủ phẩm thức cho. Trong lúc bằng hàng cơ cực, gia đình tôi biết lấy gì đây để xứng đáng tạ ơn ngài một vị cư tinh. của gia đình tôi. Một miếng khi đói bằng ngàn gói khi no. Hơn nữa, Ngài còn khuyến khích đệ tử của Ngài. Như ông Phan Cao Thanh gửi cho tôi người sau học trước đây, tôi vừa nhận được và bán được hơn 1.000 đồng. Vậy gia đình tôi chân thành cúi đầu cảm tạ ơn Ngài. Chúc bức chân linh Ngài mà đạo hữu ở Pháp vừa gọi về đưa cho gia đình tôi kinh cẩn đặt bức chân linh lên bàn và cúi đầu phục tận với sức cảm động cao độ. Thì một làn linh khí xẹt ra chói lòa từ không trung nhập vào người tôi và cầm cơ bút nào viết vào mâm gạo như thường lễ mà Ngài khi còn ở Sài Gòn đã biết rõ. Vậy tôi xin kính cẩn chép nguyên văn xin gửi đến Ngài và các đạo hữu đệ tử. Phật Bảo Tạng Vương Ngự Giang Đàn Tiên kệ viết: thiền là nguồn sống khỏi tâm linh, định lực nguyên thần dưỡng khi tinh, vô cấu nhiễm phạm buông xả nghiệp, vi trần chuyển qua giúp vô minh, pháp mẫu lý ngộ lìa sinh tử, nguyên dược giải trừ bệnh chúng sinh, sĩ khi cao minh chân thiện mỹ, hằng duyên đạo pháp giải hòa bịch thiền định vô vi pháp vương sĩ hạ. Ngài dạy bài kệ này là một công thức thiền định tâm ấn chứng ngộ, là một chìa khóa mở cửa huyền vi để vào ngôi nhà đạo nội tâm linh phục sinh đạo sống cho nhân loại. Viết bằng lực bồn hương ác cứu, tám chữ đầu câu của mỗi dòng là điểm biểu tượng thân ngôn, tám chữ thiền định vô vi pháp luân sư hạ. Mỗi điểm đồng tử sơn tùng để truyền thông tam giới và gửi đến Ngài cùng các đệ tử ở Pháp chiêm bái. Vậy tôi xin thành kính mà nhận rằng tôi viết không thông chữ vì tôi là người hất học từ nhỏ, viết chữ chưa vững. Vậy cuối sinh Ngài và cuối đạo hữu, có chữ nào không đọc và sai sót chính tả thì tha thứ cho, và nhận được thơ này trả lời cho biết địa chỉ 518 sụp 42 F đường Nguyễn Tình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa Sơn Lê Sơn Tùng.
Năm 5 tháng 12 năm 1951, kính ông Đạo Tám, chúng tôi vừa nhận được thơ ông Tám và đồng thời anh Liên tôi vừa gửi về một cái thơ. Anh viết cho ông Tám, tôi vừa gửi theo địa chỉ Canada, nhận được thơ ông Tám chúng tôi rất mừng. Thơ từ qua lại rất lâu, trên 4 tháng mới nhận được, chỉ sợ thơ lạc mất. Thưa ông Tám, gia đình chúng tôi được sự giúp đỡ của bạn đạo gửi về cho. Có nhiều vị tôi không biết địa chỉ như ông Nguyễn Minh Khoa, ngày 9 tháng 11 1951, tôi nhận một phiếu số tiền 1.250 triệu đồng do Hội Việt Kiều Yêu Nước trao lại tôi, nói rằng từ Canada không địa chỉ nên không biết làm sao gửi thơ để cảm ơn. Và ngày 18 tháng 11 1981, tôi nhận được một biểu phẩm, một ký thuốc từ Pháp do ông Phan Cao Thanh gửi về. Và ngày 13 tháng 12 1981, cô Hiền đến trao cho tôi số tiền 2.500 đồng, nói rằng của Thiên Vương Nguyễn Đình Mẫn gửi cho tôi. Tôi cũng không biết địa chỉ để trả lời rằng đã nhận được. Và ngày 24 tháng 12 1981, tập điện tín của ông Chính Văn, nói theo lệnh của ông Tám, có ông Chánh đem đến tôi 2.300 đồng Việt Nam. Tôi đã điện tín cho ông Chính rồi, cũng nhờ ông Tám mà gia đình chúng tôi được sự giúp đỡ này, thật là cảm động vô cùng. Tôi và gia đình tôi xin chân thành cảm ơn ông bà Tám và quý bạn đạo tại Canada và thiền đường Anthony tại Pháp. Tôi nên đưa tôi gửi về giúp chúng tôi trong cảnh khổ nạn này. Thưa ông Tám, trên 6 năm xa cách, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn là vui khách sâu xa. Tâm lòng quý báu của ông bà Tám và quý vị đạo tâm, mặc dầu ở xa còn nhớ đến chúng tôi trở về trợ Phật. Xin ông Tám hỏi thử số tiền 2.500 đồng là bao nhiêu tiền đâu. Mong rằng một ngày đó gia đình chúng tôi được gặp lại ông bà Tám và quý vị đạo tâm để đền đáp lại ân nghĩa sâu xa ấy. Kính mong ông bà Tám hiểu rõ tâm lòng thành thật của chúng tôi. Ông bà Tám thương và quý vị trợ cấp gia đình chúng tôi thọ lãnh, nhưng một mai không được gặp lại trong kiếp này, xin nguyện sau sẽ đền đáp lại ân nghĩa ấy. Thưa ông Tám, tuy Nam Linh và cháu Nhật thì được về miền Nam, nhưng còn tạm chưa được tự do về với gia đình. Mỗi tháng tôi và cháu đến tại thăm một lần. Anh Linh thường mong tin ông Tám, còn Đức thì còn ở miền Bắc tại Vĩnh Phú trên 5 năm rồi. Tôi không được thơ và cũng không đi thăm được. Thương con thật nhiều mà biết làm sao, sức khỏe tôi không có như trước nữa. Tay chân tê, máu lại cao, đêm ít ngủ. Má tôi năm nay già nhiều, như cái chân mù, không biết ngày nào sừng. Nên tôi không dám đi xa, có một mình, đăng tay gì cũng một mình. Ba năm bệnh luôn, cháu qua khờ, nên không giúp mẹ được. Cảnh nhà thật buồn. Chúng tôi chỉ nhờ vào sự trợ cấp của thành hàng tháng và gia đình chúng tôi được thành gửi giấy tờ bảo lãnh về bảo lãnh luôn ba người cải tạo, nhưng còn trong cảnh tù tội làm sao ra được để mà đi. Nếu được nhập cảnh trước nay ra, chính phủ Việt Nam sẽ cho ra để đi. Tội cho thành một mình lo cho gia đình, bên Việt Nam chính phủ cho đi đoàn tụ mỗi tuần 2 chuyến. Nếu họ đủ điều kiện, chúng tôi cũng cần cầu xin cho được 3 người cải tạo được về với gia đình, may ra được như ý nguyện, hy vọng để mà sống. Thật khó lắm ông Tam ơi, chỉ chờ một phép lạ nào đã đến với chúng tôi thôi. Thưa ông Tam, thơ đã dài, tôi xin ngưng viết nơi đây. Chúng chúc tổ tiên ông bà Tám được nhiều ân phước của Thượng Đế. Tin mến và biết ơn ông bà Tám rất nhiều, nhớ bà Tám nhiều lắm mà đàn điên. Trái bức, anh con tâm đẹp và oai quá, tôi sẽ chuyển đến anh Liên. Tôi, anh Liên bận và vui lắm, mong nhận được ảnh mới của ông Tám. Nếu có tin gì vui đến anh Liên, tôi mong ông Tám cho biết, má tôi kính lời thăm. Ông bà Tám đã được thơ ông Tám, bà sướng rưng nước mắt. Bà lâu lâu nằm ngủ thấy ông Tám luôn.
Thơ gửi ông Tám. Cảm tạ ông Tám gửi cho quà. Ở tận phương xa thầy nhớ trò, tình này thâm thiết lấy gì xỏ, tâm lòng cháu Ngọc thêm quà vị, trò uôn tình thương đủ thấy nó. Qua nhẫn trò xin báo cáo thầy, những gì thầy gửi đã vào tay. Tự hồi tháng 9 ngày lên 9, trò đã tiêu dùng hơn tháng nay. 5 thứ thuốc men, 3 thước vải, 4 cây viết bít, 1 bàn. Thấy được thầy thương nghe cũng thiêu kém như nằm mơ. 3 thước xoa lăng thầy muôn tơ mây đồ tạo, để ngày hội ngộ đem ra mặt cho rỡ rạng danh rạng rỡ nhau. Nhưng rủi nhầm khi túi sạch trơn, đành đem vải mãi đổi thành cơm. Tuổi phận thương thầy buồn mấy bữa, bỡ trò chưa đang được danh thông. Danh thông chưa được bỡ nghèo tú, kiếp trước ham chơi bị phạt bù. Bò gọi đêm đêm ngồi lúc lắc, đờ chê thằng gái lại làm ngu. ngu dại đời chế cứ mặc đời, kiếp này hết dám coi tham chơi, ngày ăn một bữa cơm chay là ba buổi công phu bốn buổi ngồi. Sau năm ròng rã chạy theo thầy, đầu lũng gân rung thân ngất ngay. Bệnh đói tuy còn nhưng bớt nặng, sang chiều chẳng rượu thế mà say. Say điển say tâm ngất ngưỡng tịch, điển vàng gom tủ mở thần linh. Tâm trang chưa mong hương ngào ngạt, tình rộng như trời quả đẹp xinh. Chưa theo rượu thịt mê giang hồ, da bụng gân treo tưởng xuông màu. Nãy mở cửa hồn khai bí huyệt, lộ dần chân tiếng sắp bày phố. Đức dấu còn xa với Phật trời, tài tuy chưa đủ để cha đời, nhưng lòng đã quyết say mùi đạo, dù xác phai tàn cũng vẫn vui. Cảm nghĩa ơn thiên, cảm nghĩa thầy, nợ trần nguyện trả sạch từ đây, đáp đền xứng đáng với tình ưu ái, cha mẹ thầy ban tự bấy nay. Thơ dẫu viết xong y chưa xong, đời tuy còn nặng vẫn an lòng, tỏ lời những ước thầy vui dạ, có đưa trò tu chẳng uổng công, kinh bút Nguyễn Thành Hổ.
Ngày 23 tháng 9 năm 1982, Văn Phong. Bà đã nhận được thư của con từ ngày 26 tháng 5 năm 1982, được biết con đã nhận được quà của bà. Qua những cảnh con đã chi kiến của nhân tâm mà con đã kể trong lá thơ của trên, con đã được học tốt là gì và quê là gì, hậu quả của mọi sự gì, điều có nguy cơ của nó cả. Như ba đã thường nói, khởi điểm tốt, nhập hai tốt, khởi điểm xấu, nhập hai xấu. Nói về đời, còn nói về đạo thì sự bạc bẽo cảnh đạo được xây dựng cho tâm hồn được dựng tiên hơn. Cha trời đã an bài cho mọi người một bài học thương thượng thì mới thấy rõ hơn, cuộc hành hơn của mọi cá nhân, phải tự thức thì mới được tiến hóa. Cuộc đời của con cũng vậy, đã gặp phải những cảnh buộc tụi để dẫn tiên con từ hoàn cảnh này đang hoàn cảnh khác. Chân giả lẫn lộn, thổn thức trong tâm hồn của con để giúp cho con tự quan thông lấy con, nhân hậu mới minh cảm tình thương và đạo đức là gì. Xác của con đang mang không phải của con, sự cấu trúc do Thượng Đế đã ấn ban để con thức tâm trong định luật là sanh, lão, bệnh và tử, để ý thức được sâu cái khổ là hạnh phúc đời đời. Con đã tự ý thức được sự sống và việc làm của ba là vì người để xây dựng tâm linh và thật tâm phục vụ sanh. Con đã tự hòa mình trong những cảnh khổ xung quanh con để học thêm chuyên nghiệp là gì. Từ đời qua đạo đều có trật tự, nhưng chúng sanh vẫn còn mê muội, quan trách đủ thứ nhưng không chịu lấy đó làm bài học cho Thượng Đế ấm ba. Con càng biết thương yêu sự đau khổ của người khác thì con lại được thấy rõ chân lý hơn. Con đã từng sống gần ba và đã thấy rõ những gì xảy đến với ba, ba cũng được chấp nhận cả. Học mãi, học cho đến ngày nay, trong hành trình vô cùng tận vì người là vì mình. Ba bị xa lánh bởi những người thân khi ba bị đuổi đi kinh tế mới, nhưng ba vẫn vui và cầu cho mọi việc sống thức tâm. Ba đã từng sống trong căn nhà hẻo lánh, nhưng ba vẫn lấy đó là món quà quý của mỗi tâm, một lập xây dựng cho mọi người. Ăn ở đó, nghĩa ở đó và tâm ở đó. Lúc đó ba mới thấy rõ luật trời hơn và niềm tin siêu nhiên là thực hiện đúng duyên điểm hơn. Chuyện của cha trời đã và đang
sắp đặt cho mọi tầng lớp sắp tinh vi. Khi con hiểu được những điều kể trên thì con sẽ cảm nhận con là đại phước, được học bài và trả bài, đứng lịch trời hơn mọi người. Rốt cuộc con phải ra đi với sự thanh tịnh sáng suốt, còn lại những gì của đời thì phải hoàn trả lại cho đời. Trời chưa sập thì hồn con chưa bao giờ chết, còn cảnh đời là bãi trường thiên. Mọi người phải tự học và tự tu thì mới tiến qua được. Ở quê nhà được học nhiều hơn về tâm thức. Như bác Bảy biết học bài học của bác thì bác sẽ đắc đạo. Thượng Đế đã an bài cho bác học một chữ nhẫn mà thôi. Học xong chữ nhẫn thì mới học từ bi và thực hiện từ bi. Sự kích động và phản động đương nhiên phải có. Tính nhiều cũng chẳng có ích lợi gì mà lại sân hại cho tâm lẫn thân. Công việc của ba rất bề bộn trong chương trình thực hiện tình thương và đạo đức. Trong nhiệm vụ của Thượng Đế đang ban, ba đã và đang làm việc ngày lẫn đêm để hầu học được một chút chân lý của Ngài. Con đường tu học là vô cùng tận, tình thương đã và đang đến với ba rất nhiều. Lần lượt ba chỉ đặt thư và quà tán trong tình thương xây dựng của mọi người. Trong biển dơ, từ cõi, thiên liên cho đến trần gian, ta vẫn thường khóc với mọi người, cùng với vui với mọi người. Tôi chia sẻ tâm bệnh của chúng sanh. Việc làm không ngừng nghỉ, ba mới thấy rõ Thượng Đế khổ hơn chúng ta rất nhiều. Tháng 11 tới, ba sẽ tiếp tục lên được khi thuyết từ Âu sang Á, cho đến sang năm mới được trở về Canada. Chúc con và mọi người thân yêu, được vui khỏe.